Hôm nay lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa lễ trọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2 từ câu 16 đến câu 21. Khi ấy các người chăn chiên liền hối hả ra đi, đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, vào năm 431, công đồng Epheso đã dùng từ Hy Lạp Theotokos, có nghĩa là người mang Thiên Chúa, để tuyên tín Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Thực vậy, Đức Maria đã cưu mang con Thiên Chúa trong lòng. Đằng sau lời tuyên tín này, công đồng muốn khẳng định sự duy nhất của Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật. Trong quá khứ, người ta đã từng hiểu sai về tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Khi chúng ta nói Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, thì không có ý nói Đức Maria là mẹ của ba ngôi Thiên Chúa. Cũng không có nghĩa Đức Maria là nguồn gốc linh hồn và thần tính của Đức Giêsu, bởi vì Đức Maria vẫn chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa, được Thiên Chúa cất nhắc lên. Như vậy, Đức Maria được gọi là Mẹ Thiên Chúa, đơn giản bởi vì mẹ đã mang thai và sinh hạ Chúa Giêsu Kitô, là con Thiên Chúa hằng hữu. Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là một trong những danh hiệu cao quý nhất của Đức Maria. Tuy nhiên, tin mừng hôm nay lại mô tả một khung cảnh rất khiêm tốn và đơn sơ. Hình ảnh Đức Maria, Thánh Giuse và hài nhi Giêsu được đặt nằm trong máng cỏ, một cái máng ăn cho thú vật. Còn những người chăn chiên ngoài đồng thì đang đến viếng thăm. Những người chăn chiên này đã kể lại câu chuyện sứ thần Chúa hiện ra với họ để báo tin đấng cứu độ đã ra đời, người là đấng Kitô, đang lúc họ canh giữ đàn chiên ngoài đồng trong đêm tối. Những người chăn chiên này đã trở thành những người đầu tiên loan báo tin mừng về con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Còn mẹ Maria hằng trân trọng ghi nhớ và suy đi ngẫm lại trong lòng tất cả những gì đã xảy ra, kể cả những điều mà các người chăn chiên đã nói với mẹ. Mẹ đã dành cả đời mình để suy ngẫm về hài nhi Giê-xu mà mẹ đã sinh ra. Người con duy nhất của mẹ cũng là con duy nhất của Thiên Chúa Cha. Mối tương quan của hài nhi Giê-xu với Thiên Chúa Cha đã khiến cho vai trò là mẹ của Đức Maria trở nên độc nhất vô nhị, mẹ Thiên Chúa. Sự ra đời của hài nhi Giê-xu, con của mẹ, có ý nghĩa quyết định cho hạnh phúc vĩnh cửu của tất cả chúng ta. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong bài đọc 2 hôm nay, Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, để chuộc những ai sống dưới lề luật, và sai thần khí của con mình tới, ngự trong lòng chúng ta, khiến chúng ta nhận biết mối tương quan riêng biệt cha con giữa hài nhi Giê-xu và Thiên Chúa Cha. Qua đó, nhờ được kết hiệp với hài nhi Giê-xu, chúng ta cũng được trở nên con cái của Thiên Chúa, mà không ngần ngại gọi Thiên Chúa là Cha, Abba, Cha ơi, như Chúa Giê-xu đã gọi. Đó là ân huệ cao quý nhất mà phép rửa đã mang lại cho chúng ta. Lạy Chúa, hôm nay mừng lễ Đức Maria mẹ Thiên Chúa và đón chào một năm mới. Xin cho chúng con biết noi gương mẹ Maria, luôn trân trọng và suy đi nghĩ lại những ân huệ mà Chúa đã ban cho chúng con, nhất là ân huệ được làm con Chúa, được gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ý thức việc suy gẫm những ân huệ ấy như là một phần trong cuộc sống của chúng con, và là cách tạ ơn Chúa mỗi khi chúng con hân hoan mừng con Chúa giáng trần và đón nhận một năm hồng ân mới của Chúa. Amen.
Mẹ nói lời xin vâng, mẹ trở nên thánh mẫu tuyệt vời. Nhờ mẹ ngôi lời Thiên Chúa đến với nhân loại.